Thần tọa, chương 298, Kình Thiên Tiên Quân, góc truyện audio.com. Tuy cảnh giới của Lâm Hy cũng không cao lắm, nhưng là vì Thái Cổ Chân Long cho nên trực giác và cảm ứng của mọi người trong quán mộng điệp, trong cảm giác của Lâm Hy cả không gian đều rung lên vô hạn, vô cùng áp lực từ bốn phương tám hướng lao tới đây. Giống như cả thiên địa đang đối nghịch với bọn họ, lúc này còn chưa hiện thân chỉ vẻn vẹn bày ra uy áp đã khủng bố tới mức khó tin. Là Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể Lý Đại Ca. Nhất định là Ngọc Hinh tỷ tỷ đã bóp nát pháp phù tiên lữ, gọi Lý đại ca tới. Thượng quan Giao Tuyết ngồi chòm hổm bên cạnh Lâm Hy, trong đôi mắt sáng ngời như tuyết. Chúng nữ từ trong quán mộng điệp thân thế bất phàm, các nàng phần lớn đều là xử nữ, nhưng mà vài người có tiên lữ như lời thượng quan Giao Tuyết, Ngọc Hinh là một trong số đó. Lâm Hy không hiểu sâu về chúng nữ, nhưng mà đối với thượng quan Giao Tuyết là khuê trung mật hữu cùng lớn lên thì rõ như lòng bàn tay. Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể là đệ tử chân truyền thiên tài của Tiên La Tông, cường giả tiên đạo cảnh, có khả năng trùng kích chân truyền đại đệ tử của Tiên La Tông. Đồng thời hắn là đệ tử quan môn của Tiên La Phái Ngọc Thanh Trưởng Lão. Mà Ngọc Thanh Trưởng Lão chính là phụ thân của La Ngọc Hinh. Hai người dưới sự chứng kiến của Ngọc Thanh Trưởng Lão kết làm tiên lữ. Thượng quan Giao Tuyết quen thuộc khí tức của Lý Đạo Tể. Lý Đạo Tể công lực ngập trời, cảm giác khí tức của hắn xuất hiện thì tâm thần thượng quan Giao Tuyết đại định. Lâm Hy không biết Lý Đạo Tể là ai, nhưng mà cảm nhận được sự khủng bố của hắn. Không thể ngờ có thể nhìn thấy cường giả tiên đạo chiến đấu. Đối với ta mà nói có trợ giúp thật lớn, tinh quang trong mắt Lâm Hy tăng vọt, thần sắc không khẩn trương như trước. Cường giả tiên đạo đối phó luyện khí sĩ là nghiền con kiến, căn bản không tốn công phu. Nhưng cường giả tiên đạo giao thủ thì khác rồi, phải dùng toàn lực mới được. Loại tràng cảnh cường giả tiên đạo cảnh giao thủ đối với Lâm Hy chính là tài phú khổng lồ. Có thể giúp tăng kiến thức và kinh nghiệm to lớn, thông qua nhìn thấy những cường giả tiên đạo này chiến đấu, Lâm Hy cũng hiểu được phương hướng ngày sau tiến vào tiên đạo cảnh nên đi như thế nào. Mặt khác lão giả tiên đạo của Tam Tiên Đảo ngửa mặt lên trời, trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng chưa từng có. Hắn được đảo chủ Tam Tiên Đảo phái đi bảo vệ Tam Thái Tử Hoàng Nha thì tu vi kinh người. Mọi người liên thủ không đỡ nổi năm ngón tay của hắn. Nhưng giờ phút này hắn cảm giác được áp lực vô hạn. Hải thần đại tiên thuật, đột nhiên lão giả dẫm mạnh, mặt đất chấn động, tiên khí vô cùng từ trong thân thể của hắn bắn ra ngoài. Tiên khí rực rỡ phụ trợ làm hắn giống như biến thành thần linh. Dưới tiên quang bao phủ, tiên khí mênh mông cuồn cuộn, một cổ khí tức vô hình bao phủ hư không, chiếu sáng cả khu vực biển sâu này, nước biển cuộn trào, mấy vạn dặm là hư ảnh biển cả gầm thét. Biển cả sôi trào vô biên vô hạn, đây là căn cơ của hải ngoại thập phái, vô tận hải dương ẩn chứa vô số bí mật. Giờ này khắc này biển chấn động, trong biển sâu hiển hiện hư ảnh cổ cưa. Đây là một con bạch tuột biển sâu, toàn thân tỏa ra khí tức hồng hoang. Trong truyền thuyết hải ngoại, thời điểm thiên địa sơ khai sinh ra vô số hải thần cổ xưa. Những hải thần này có ngoại hình sinh vật biển, khổng lồ vô hình nhưng lại có được năng lượng hủy thiên diệt địa. Chúng chính là thần linh của biển cả. Lão giả sử dụng hải. Góc truyện audio.com, thần đại tiên thuật chính là một trong 7 loại tuyệt học chấn phái của Tam Tiên Đảo. Có thể thông qua môn tiên thuật này trong nháy mắt làm khu vực 10 vạn dặm sôi trào. Cho dù lực lượng biển cả không có ý nghĩa cũng có tác dụng kinh sợ địch nhân. Lão giả đối phó người trong quán mộng điệp chỉ dùng một môn thiên tác đại tiên thuật bình thường là có thể đối phó toàn bộ, lại sử dụng hải thần đại tiên thuật thì thấy được hắn xem trọng địch nhân trong bóng tối này thế nào. Nhưng mà lúc lão giả sử dụng hải thần đại tiên thuật thì cường giả tiên đạo khủng bố kia ra tay. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một đạo hào quang kim sắc từ trên trời giáng xuống. Đạo tiên khí này mênh mông khôn cùng và mạnh mẽ, cổ hào quang này có thể xuyên thủng cả thiên địa. Chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên, lão giả bố trí cấm chế tiên đạo trong nháy mắt này hóa thành hư vô. Tiên khí vô biên vô hạn giống như một cây bổng màu vàng từ phía trên nện xuống, phá vỡ nóc nhà quán mộng điệp, dùng xu thế lôi đình vạn quân đánh lên người cường giả Tam Tiên Đảo. Ầm ầm, con bạch tuột ngưng tụ sau lưng lão giả này chấn động mạnh mẽ, phát ra tiếng gào rú kinh người, trên người bị xuyên thủng vô số lỗ thủng, ầm ầm văng tung tóe. Khí kình hỗn loạn quét qua tứ phương, cuốn lấy tất cả. Nhưng mà cổ lực lượng hư không vô hình này lập tức biến hóa ra vô số vết nứt không gian màu đen, sinh ra hấp lực vô cùng, cuốn toàn bộ khí kình vào trong, tránh chúng nữ bị thương. A hát, tiếng rú thảm kinh thiên vang lên, tóc bạc trên đầu lão giả bay múa. Đối mặt cây gậy từ trên cao nện xuống hắn như con cóc giang rộng tứ chi, bị nện mạnh xuống đất lão ra hỏa. Tam thái tử kinh hô lên, quá sợ hãi. Dựa vào lớn nhất trong lòng của hắn chính là lão già tiên đạo cảnh này. nhưng mà không nghĩ tới bị địch nhân không biết tên một chiêu đả bại. Thua gọn gàng, ti, Lâm Hy hít sâu một hơi, cường giả tiên đạo thật cường đại. Trong đầu của hắn chỉ nhìn thấy hào quang màu vàng cuồn cuộn xuyên phá tầng mây từ trên cao giáng xuống. Hắn phi thường quen thuộc phương thức luyện khí sĩ sử dụng khí chém giết địch nhân. Nhưng mà cường giả tiên đạo lại bày ra phương thức chiến đấu khác. Trong tay của hắn tiên khí ngưng tụ hóa thành nước lũ, biến thành gậy sắt nện xuống. Nếu như đạo tiên khí hóa thành cây gậy sắt này di động theo quy tích của Kình Thiên Tiên Quân lại không bàn mà hợp ý, thiên địa chỉ một chiêu đơn giản là đánh bại lão giả tạo thành hiệu quả như vậy. Phương thức chiến đấu này chính là kỹ thuật chém giết bằng thân thể. Phương thức chiến đấu dùng pháp thuật công kích từ xa và dùng thân thể cận chiến hoàn toàn khác biệt nhau, trong tay cường giả tiên đạo càng bày ra thật rõ ràng. Không thể tưởng tượng nổi, thì ra công kích pháp thuật và chém giết bằng thân thể có thể dùng phương thức này dung hợp với nhau. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động không thôi, phương thức công kích của Kình Thiên Tiên Quân ở trong mắt người xung quanh tất nhiên sẽ không có cảm xúc sâu như vậy. Nhưng Lâm Hy thì khác, hắn xuất thân từ vương quốc võ thuật, hơn nữa tại Rong Lô tiểu địa ngục hắn học tập được phương thức dùng thân thể đánh giết điểm chí mạng từ lũ ác ma. Phương thức chiến đấu của Kình Thiên Tiên Quân mang cho hắn cảm giác thật lợi hại. Một kích hồn nhiên thiên thành, giống như đột nhiên xuất hiện một cánh cửa khác trước mặt hắn. Lâm Hy thích võ thuật, phương thức công kích của Kình Thiên Tiên Quân tuy phi thường bá đạo, nhưng mà hắn. Gocchuyenaudio.com, cảm giác được ẩn ở sau lưng là sơ hở thật lớn. Phương thức dung hợp của Kình Thiên Tiên Quân kỳ thật không viên mãn. Thứ này được quyết định bởi kinh nghiệm người sử dụng. Lâm Hy có kinh nghiệm võ học hai đời, thậm chí còn học tập qua phương thức chiến đấu của ác ma. Dung hợp hai phương thức hắn có được ưu thế to lớn. Cho dù là Kình Thiên Tiên Quân cũng không so được với hắn. Thế giới tiên đạo thiên tài xuất hiện lớp lớp, không nghĩ tới còn có người nghĩ ra phương thức này. Trong mắt Lâm Hy xuất hiện tinh quang, đây là con đường mới hắn cần thăm dò. Một tam tiên đảo nho nhỏ dám làm càn như vậy, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trên kim quang khôn cùng, một đạo nhân ảnh đứng trên tiên khí hiên ngang nhìn xuống, chỉ lời nói đơn giản trong miệng của hắn lại ẩn chứa uy nghiêm vô hạn. Ông, hào quang lóe lên, sau một khắc đạo nhân ảnh này trống rỗng xuất hiện trong quán mộng điệp. Lúc hắn xuất hiện dưới chân không có hạt bụi nào, giống như hắn đã đứng đây từ lâu rồi. Lâm Hy lúc này mới nhìn thấy chân diện mục của Kình Thiên Tiên Quân. Đây là một thanh niên tướng mạo đường đường, nhìn qua chừng 27-28 tuổi, nhưng lại toát ra khí độ không giận tự uy, khí phách vô biên vô hạn. Ánh mắt của hắn trong bình tĩnh ẩn chứa đường hoàng giống như trời xanh bao la. Bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn cũng phải thấp hơn một đoạn. Đạo tế, tại sao giờ ngươi mới tới? Ngươi muốn ta chết trong tay của lão nhân kia sao? La Ngọc Hinh trừng mắt nhìn hắn, thanh niên thấy thế cười rộ lên, Hinh Nhi cần gì tức giận, chẳng phải ta đã tới sao? Có ta ở đây thì tam tiên đảo nho nhỏ chẳng đủ nhìn, làm gì tổn thương sư muội được. Xem như ngươi thông minh, La Ngọc Hinh đổi giận thành vui, nhanh trị liệu thương thế cho mọi người đi. Phanh, cũng không thấy hắn làm động tác gì, bước chân đạp mạnh ầm, mặt đất chấn động, tiên khí vô cùng bắn ra, phân ra nhiều đường chui vào cơ thể mọi người. Ngay cả Lâm Hy cũng có một phần, dưới tác dụng của tiên khí thương thế trong người Lâm Hy lập tức khỏi hẳn. Đa tạ sư huynh, Lâm Hy chắp tay cảm tạ. Kình Thiên Tiên Quân Lý Đạo Tể mặt không biểu tình, thậm chí còn chưa từng nhìn qua Lâm Hy bên này. Trên mặt hắn không có ngạo mạn, cũng không có khinh thị. Chỉ có bình tĩnh giống như chưa từng nhìn thấy Lâm Hy. Trong nội tâm Lâm Hy biết được chênh lệch của luyện khí cảnh cùng tiên đạo cảnh. Lý Đạo Tể không có xem thường mình, hơn nữa căn bản không lưu ý tới mình đã là khó có được. Một đệ tử tiên đạo luyện khí đệ tam trọng cũng không đặt trong lòng của người ta. Song phương không cùng cấp bậc, căn bản không có gì để nói chuyện. Trên thực tế chính hắn vô cố vô thân, Lý Đạo Tể chịu phân một cổ tiên khí trị thương cho hắn là không tệ rồi. Cách chương.